Lễ các thánh nam nữ. Việc dùng một ngày để kính nhớ chung mọi thánh đã khởi sự từ thế kỷ thứ 4. Dĩ nhiên thời đó người ta mới chỉ nói đến các thánh tử đạo. Thoạt đầu người ta mừng vào ngày Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, coi đó là kết quả của việc các tông đồ được sai đi giảng đạo. Ở Roma, ngày lễ ấy lúc đầu được cử hành vào ngày 13 tháng 5, ngày cung hiến điện Pantheon. Điện Pantheon trở thành nhà thờ các tử đạo và ngày thay đổi ấy trở thành ngày lễ các tử đạo. Về sau, vì lý do hành hương muốn tạo điều kiện dễ dàng cho các khách ở xa, Roma đã rời lễ đó vào ngày mùng 1 tháng 11. Và thay vì kính riêng các tử đạo, người ta mừng chung tất cả các thánh nam nữ. Ngày nay, mừng lễ này vào khoảng cuối năm phụng vụ cũng là điều hợp lý. Kế hoạch của Thiên Chúa khởi sự từ mùa vọng phải đưa chúng ta tới thiên cung đầy các thánh để chúng ta tham dự tiệc cưới của con chiên. Các thánh không phải là kết quả của lịch sử ơn cứu độ sao? Phần bài đọc. Bài đọc 1. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta. Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là 144.000 người thuộc mọi chi tộc Israel. Sau đó tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được. Họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt con chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, đấng ngự trên ngai vàng và con chiên. Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật dập mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: Amen, chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến? Tôi đáp lại rằng: thưa Ngài, hẳn Ngài đã rõ. Và người bảo tôi rằng: họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu con chiên. Bài đọc 2. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, các con hãy coi tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết người. Các con thân mến, hiện nay chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng khi được tỏ ra thì chúng ta sẽ giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi người thì tự thánh hóa mình cũng như người là đấng thánh. Bài tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi Và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời.